Tôi rất vui được đứng lên đây để mà có một vài kể một vài câu chuyện cho quý vị nghe về những câu chuyện trong Kinh Thánh. Tôi cảm ơn ông Sư Thái cho tôi có cơ hội để đứng lên đây để có được lời Chúa cho quý vị. Quý vị có biết cái câu chuyện về những gì đã xảy ra trong gia đình của ông Isaac và bà Rebecca không? Chắc là quý vị nhớ ông Isaac có hai người con là ông Esau và ông Jacob. Nhưng mà cái sự phân biệt đối xử trong gia đình làm cho hai người con này phải xa lìa nhau. Cái sự ích kỷ của người mẹ muốn rằng đứa con yêu dấu của mình phải hưởng được phước, phải chiếm được cái quyền trưởng nam, phải chiếm được cái sự chúc phước lành của người cha. Bởi vì cái sự ích kỷ đó làm cho hai đứa con sâu xé lẫn nhau. Hai đứa người anh thề rằng sẽ giết người em khi mà cha mình qua đời. Rồi cái điều đó làm cho ông Jacob, mặc dầu ông chiếm được cái phước lành, ông chiếm được tất cả những điều mà ông mong muốn về cái phần thể xác, nhưng mà ông phải hoảng sợ trước cái sự đe dọa của người anh. Và ông làm gì, ông bà chị em có nhớ không? Ông phải chạy trốn người anh. Ông chạy qua cái xứ Pharan, đó là cái xứ mà quê ngoại của ông, để ông phải chạy trốn người anh. Và rồi trong lúc ông hoang mang tột cùng phải chạy trốn người anh của mình, trong lúc lo sợ chạy trốn như vậy, thì Đức Chúa Trời hiện ra với ông. Và Đức Chúa Trời nói rằng, ông rằng, đừng sợ chi, ta sẽ chúc phước cho ngươi, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi thành một dòng dõi lớn, và ta sẽ ban phước cho ngươi. Ngay cái thời điểm mà ông đi ra khỏi nhà của cha mình, thì ông nói rằng, thật Đức Chúa Trời thật đáng sợ, chỗ nơi này là một nơi kinh khủng, vì ông chưa thấy được Đức Chúa Trời là của ông. Lúc này ông thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, nhưng mà ông chưa nói rằng Đức Chúa Trời là của Jacob. Thì ông tỉnh dậy trong giấc ngủ, Chúa phán cho ông như vậy, thì ông tỉnh dậy và ông nói rằng Đức Chúa Trời thật kinh khủng. Nhưng mà Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời đó, nếu như Ngài làm được những điều này thì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Và ông nói rằng nếu Đức Chúa Trời đem tôi trở về nhà cha tôi trở lại bình yên, thì Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Ông thách thức Đức Chúa Trời. Ông biết Đức Chúa Trời qua đời sống của cha mẹ ông. Ông biết được những điều gì Đức Chúa Trời đã làm cho tổ phụ ông. Nhưng mà đối với ông, kinh nghiệm về Chúa là zero. Ông bạn chị em có biết rằng ông ở trong nhà của Laban là cậu của mình bao lâu không? Ít ra là 14 năm. Để mà cưới được hai người vợ, ông phải mất hết 14 năm. Ông bị người cậu đối xử, thay đổi công giá. Ông chăn chiên cho cậu mình, và người cậu thì thay đổi cái công giá cho ông, và làm cho ông rất là phiền lòng. Rồi tới một cái điểm, cái sự căng thẳng giữa ông và người cậu nó lên tới cái một cái điểm cao, mà ông nghĩ rằng ông không thể nào ở lại với người cậu được nữa. Thì ông gói ghém hết tài sản, đem hết con cái, và trong ban đêm đi trở về, đi ra khỏi đó. Thì trong khi ông đi như vậy, ông hoang mang chưa biết đi đâu, thì Đức Chúa Trời lại một lần nữa hiện ra cùng ông, và Chúa nói rằng hãy đi về trong xứ sở của ngươi, và tại đó ta sẽ ban phước cho ngươi. Tại xứ sở của ngươi là ở đâu? Là nơi có ông Esau ở, ở nơi có cha mẹ ông ở, một nơi đúng ra là một nơi phước hạnh, nhưng mà một nơi trở nên một cái gì đó đáng sợ cho ông. Và ông lưỡng lự khi nghĩ rằng ông phải về đó. Thì khi ông chần chừ, những bước chân chậm chạp đi hướng về đó, thì Laban là cậu của mình, cũng là ông gia của mình, tụ tập hết những người trong gia binh, trong gia đình đuổi theo ông Jacob, bởi vì nhà ông bị mất trộm. Ông biết rằng không ai ngoài Jacob đi, mà đi ban đêm như vậy thì chắc có gian ý và ăn trộm những cái bức tượng của ông. Và ông đuổi theo. Ông Laban tập trung hết binh lính, những người đàn ông trong gia đình đuổi theo ông Jacob. Phải mất 7 ngày sau ông mới đuổi kịp ông Jacob. Và cái ngày thứ 7 khi mà ông đuổi kịp Jacob, cái đêm hôm đó trước, sáng hôm sau ông sẽ đuổi kịp. Thì chính Đức Chúa Trời hiện ra với ông Laban. Và Đức Chúa Trời nói rằng, ngươi không được đụng tới Jacob còn ta. Dù lành dù dữ gì, ngươi cũng không được nói gì với Jacob hết. Và ông Laban, thay vì một cái chiến dịch đi bắt trộm, đi bắt những người lấy của cải của mình, thì ông bắt kịp ông Jacob, và cái buổi đó trở nên một cái buổi tiệc giữa hai người. Hai người ăn uống với nhau, và ông Laban chỉ nói với ông Jacob rằng, tại sao con đi mà không cho cậu biết, để cậu còn kịp hôn từ giả các con, các cháu của mình. Và Đức Chúa Trời đã ngăn chặn cái sự đổ máu ở ngay thời điểm đó cho ông Jacob. Rồi Chúa muốn ông Jacob đứng lên và đi về, trở lại về xứ của mình. Tôi tóm tắt cái câu chuyện này để ông bà anh chị em theo dõi được cái gì nó đã xảy ra. Và cái đoạn Kinh Thánh mà anh Long vừa mới đọc nói lên cái câu chuyện xảy ra giữa ông Jacob và ông Esau khi mà hai anh em gặp nhau. Trước khi tôi chia sẻ thêm những câu chuyện trong Kinh Thánh, tôi xin được phép cầu nguyện để Đức Linh nhắc nhở tôi điều gì trong sự chia sẻ cho ông bà anh chị em. Tôi xin được phép cầu nguyện. Là Chúa ơi, con là kẻ hèn mọn không đáng gì. Con không thể dùng tư tưởng hay là sự khôn ngoan riêng của mình để nói gì với ông bà anh chị em được. Nhưng xin Chúa để lời của Chúa trong miệng con, để con có thể nói lời Chúa và nói những điều cần thiết cho ông bà anh chị em chúng con. Xin Ngài cho con có bánh để con có thể phân phát cho ông bà anh chị em chúng con. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh Ngài mở lòng ông bà anh chị em chúng con để nghe lời Chúa và nhận lấy, đem lại niềm vui cho chính đời sống mình. Con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Đó là cái bối cảnh tôi mới nói về văn bản chị em, về những điều gì xảy ra làm nền tảng cho cái đoạn Kinh Thánh tôi muốn chia sẻ. Cái niềm vui khi chúng ta nhận được một món quà, chúng ta vui phải không? Chúng ta nhận được một cái điều gì đó thì chúng ta cảm thấy vui. Nhưng mà tùy theo cái giá trị của món quà. Cái mùa Noel thì ai cũng muốn nhận quà hết phải không? Ai cũng muốn nhận một cái gì đó nó vui. Nhưng mà cái món quà, có những món quà nó làm cho chúng ta vui rất là lâu dài. Nhưng mà có những món quà chúng ta mở ra chúng ta mừng rồi đó, rồi chúng ta quên hẳn là chúng ta có món quà đó. Tôi có một cái câu chuyện xảy ra trong gia đình tôi. Nó rất là thật. Tôi khoảng tháng 1, tháng 2, có một lần hai vợ chồng tôi lái xe thì nói với nhau rằng, Phúc ơi, có bao giờ có ai mà cho Phúc 100 đô ở Mỹ chưa? Phúc nó có. Phúc cũng đã từng nhận được những món quà 100 đô. Rồi tôi hỏi rằng, có ai cho Phúc 1.000 đô, một món quà nào 1.000 đô chưa? Vợ tôi suy nghĩ một thời gian đó, hình như chưa. Rồi tôi hỏi rằng, 10.000 đô có chưa? Nói, chắc là không bao giờ có ai cho mình 10.000 đô. Họ có, chắc họ cũng không cho mình. Rồi tôi hỏi tiếp rằng, vậy thì nếu mà ai cho mình một món quà 100.000 đô thì Phúc nghĩ sao? Vợ tôi nói rằng, nếu như ai mà cho mình một món quà 100.000 đô thì cái điều đó chỉ có thể là Chúa cho thôi, chứ không ai có thể cho mình món quà nào 100.000 đô hết. Tôi chỉ hỏi vợ tôi như vậy thôi. Chỉ là một cái foundation cho một cái câu chuyện, chứ không có gì hơn hết. Một tuần sau, tôi nghe một tiếng bấm chuông một cái. Tôi ra thì thấy một cái phong bì của một cái FedEx họ gửi đến. Tôi mở ra, thường thường những cái văn thư mà nó gửi theo đường FedEx á, theo cái đường bưu điện mà gõ cửa mà bỏ tại nhà đó, thì là những cái văn thư rất là quan trọng. Thì tôi mở ra, thì tôi thấy trong cái đó là một cái tờ giấy của nhà băng, nó gửi tới tôi, nó nói rằng họ chính phủ có một cái chương trình gọi là forgiveness, họ tha những cái nợ của mình. Họ dựa trên một số yếu tố nào đó thì tôi có một cái nợ là 112.000, một cái second mortgage của cái nhà tôi đang ở 112.000. Tôi lấy ra tôi invest chỗ này chỗ kia. Thì tôi cũng không hiểu sao họ lại gửi cái giấy đó cho tôi và nói rằng họ tha cho tôi 112.000. Tôi thấy nó vô lý, tôi chưa bao giờ nghe tới điều này hết. Thì cũng vui nhưng mà thấy nó vô lý. Nhưng mà rồi 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần không thấy điều gì xảy ra hết. Trong vô trong nhà băng thì cái nợ 110 mấy ngàn nó vẫn còn nằm đó. Thì tôi bắt đầu tôi đâm ra trong giai đoạn mà chờ đợi cái điều đó thì tôi đâm ra hoài nghi. Tôi nói với vợ tôi Phúc nè, không biết người ta phải là scam không hay là phải một cái sự lừa đảo gì đây không? Thì vợ tôi nói rằng Phúc cũng nghĩ là có gì không có ổn ở đây. Nhưng mà rồi một cái đêm nọ thì cái email tôi nó gửi tới một cái email là nói tại vì tôi trả cái tiền trong cái lô đó là qua cái hệ thống tự động của nhà băng, mỗi tháng nó lấy bao nhiêu tiền ra nó bỏ vào đó, thì tự nhiên cái mail nó gửi cho tôi, nó nói rằng nhà băng của tôi cố gắng dùng số tiền trả cho một account đó, một account nó không còn nữa. Thì tôi bắt đầu tôi log in vô cái nhà băng, tôi coi thử, thấy cái account đó bị xóa rồi, cái số nợ 112.000 của tôi nó bị xóa hẳn, cũng chưa chắc chắn. Tôi gọi tôi nói chuyện nhà băng thì nhà băng nói mày phải gọi tới cái số đặc biệt mà trong cái thơ mày nhận á, nó sẽ giải thích cho mày. Thì tôi cũng không có gọi đó. Nhưng mà rồi 2 tuần sau tôi nhận một cái giấy, thì khi chúng ta có một cái nợ thì nhà băng nó sẽ link vào trong cái nhà của mình. Thì tôi nhận được cái giấy nó rồi, không những cái nợ được xóa mà nhà băng nó cũng tự động nó cancel luôn cái link mà vô trong cái nhà của tôi về cái số nợ đó nữa. Cho nên cái nhà của tôi hoàn toàn không có nợ tiền nhà băng. Các bạn nghĩ, ông bà anh chị em nghĩ một số tiền 112.000 có lớn không? Đối với ai không biết, nhưng đối với tôi đó là một số tiền rất là lớn. Nhưng mà giàu lớn như vậy, hôm qua hôm kia tôi hỏi vợ tôi là còn nhớ lại cái chuyện đó không? Vợ tôi nói, cũng quên rồi. Vui thì rất là vui. Nhưng mà cái niềm vui vật chất chỉ kéo dài một thời gian rất là ngắn. Mà đôi khi chúng ta quên chúng ta có những cái niềm vui đó nữa. Hôm nay tôi muốn nói về một cái niềm vui khác mà nó lâu dài, nó hiệu quả và nó kéo dài suốt cả cuộc đời sống của chúng ta. Cái niềm vui mà chúng ta có được ở đây. Trong câu chuyện nói về ông Jacob và ông Esau gặp nhau, hai người đã có những cái mối hằn thù. Tôi không hiểu sao, tôi đọc cái đoạn kinh thánh này, tôi rất là giận bà Rebecca. Người mẹ ích kỷ, người mẹ chỉ muốn thỏa mãn cái tình cảm của mình để rồi hai đứa con mình phải tranh đấu với nhau. Ở đây có ông bà anh chị em nào muốn con của mình tranh đấu với nhau không? Ở đây có ai muốn con của mình ghen ghét nhau không? Phải chia lìa mỗi đứa sống một nơi, sống với nhau không được. Không ai muốn điều đó hết. Và điều đó là một cái... Tôi nghĩ là ông Isaac sau khi mà ông bị lừa đó, chắc là ông cũng giận bà Rebecca lắm. Nhưng mà cái điều đó đã xảy ra rồi. Rồi ông Jacob bao nhiêu chục năm ông đi làm thuê, làm mướn, ông tạo dựng cơ nghiệp cho ông. Ông có vợ, có gia đình, có con cái. Nhưng mà ông trong thâm tâm của ông vẫn biết rằng đó là cái lỗi của ông. Đó là cái điều gì đó sai trái mà ông đã làm đối với anh mình. Và Đức Chúa Trời trước khi ban phước cho Jacob, trước khi muốn dùng đời sống của Jacob trở nên cha của nhiều dân tộc, cũng là một dòng dõi lớn, thì Đức Chúa Trời muốn ông Jacob phải làm hòa với anh mình. Ông Jacob, ông có phải là người mạnh mẽ để chủ động đi về làm hòa với anh mình không? Không phải. Nhưng mà Đức Chúa Trời tạo ra những hoàn cảnh bắt buộc ông phải đi về, tạo ra những lục đục của ông với La-ban để ông không thể ở lại cái xứ đó nữa, và ông phải đi về. Và có một cái điểm mà tôi muốn ông bà anh chị em để ý rằng, ông càng đi về gần người anh mình bao nhiêu, ông càng gần cái nan đề đó, ông phải đối diện bao nhiêu, thì đời sống ông càng struggle bấy nhiêu. Đến nỗi ông chịu không nổi. Cái đêm trước khi gặp Esau anh mình, ông có ngủ được không? Ông không ngủ được. Ông chuyển hết vợ con ông qua một cái sông để mà lỡ mà ông anh mình có đi tới mà có trả thù á, thì ít ra ông còn một nhóm người có thể thoát thân được. Ông chuyển hết tài sản đi ngỡ này, ông tìm mọi cách, ông sắp xếp gia đình và ông không ngủ được. Tối hôm đó, ông thức trắng đêm và ông làm gì với Chúa? Chắc anh Hải nhớ. Ông Jacob làm gì với Chúa trong cái đêm trước khi ông gặp ông Esau? Ông vật lộn với Chúa. Trong kinh thánh là ông vật lộn với một người của Đức Chúa Trời. Ông vật lộn, theo tôi hiểu được đó là ông vật lộn trong sự cầu nguyện, ông vật lộn trong sự tương giao với Chúa. Để rồi Chúa đáp ứng cho những lời cầu xin của ông. Đức Chúa Trời hứa là sao? Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân phước hạnh, khi ở trong xứ sở của ngươi. Ông chưa trở về xứ sở của mình, ông chưa nhận được lời hứa đó. Mặc dù Chúa có hứa với ông rằng ta sẽ dùng ngươi, sẽ cho ngươi một dân lớn, nhưng mà ông vẫn còn một cái điều ông cần phải làm, đó là làm hòa với anh mình. Cái ngày hôm đó, ông sắp xếp rất là nhiều đoàn tùy tùng đi trước để gặp anh mình. Ông bà anh chị em ơi, biết ông Ê-sau tới đón như thế nào không? Ông Ê-sau là anh của ông tới đón với 400 người đàn ông, 400 những chiến sĩ thiện chiến đi đón Gia-cốp em mình. Mình nghĩ như vậy mình có run không? Tôi mà giống như ông Gia-cốp mà nghe được tin là ông anh của mình đem 400 cái người đàn ông đi, đem quân đội đi đón mình như vậy, thì tôi chắc là tối hôm đó tôi không đổi ý. Tôi phải đổi ý chứ không có thể mình đi về gặp được. Biết đâu được 400 người đó là những người sẽ tiêu diệt cái dòng dõi của mình. Nhưng mà ông Gia-cốp, sau khi ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời rồi, ông biết điều ông cần phải làm, và ông biết rằng điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho ông. Ông bà anh chị em biết rằng ông Ê-sau đến với 400 người không phải là một cái ý tốt. Có ai mà đi đón một người khác mà đem quân đội đi đón không? Không có. Tôi không nghĩ đó là cái thiện ý của ông Ê-sau. Nhưng mà cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho ông La-ban trong giấc mơ, tôi nghĩ rằng đó cũng là điều Đức Chúa Trời đã làm cho ông Ê-sau, để ông Ê-sau đổi ý. Và trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai người anh em có những cái xích mích trở nên một cái điều tốt lành. Cảm tạ ơn Chúa, những điều Đức Chúa Trời sắp xếp nó xảy ra. Khi ông Gia-cốp và ông Ê-sau, hai anh em gặp nhau, thì điều gì xảy ra? Hai anh em chạy tới, ôm choàng lấy nhau. Và rồi cả hai anh em đều khóc. Chúng ta tưởng rằng mọi sự nó dừng lại ở đây. Vui quá rồi, vui quá, niềm vui được sự tha thứ, niềm vui được cái sự bỏ được cái gánh nặng trong lòng của mình. Mình rất là mừng, rất là vui. Cái điều đó có lớn không mà anh chị em? Cái điều đó rất là lớn. Ở đây không biết ông bà anh chị em có ai có những cái xích mích với người thân vì một cái gì đó, một lý do chủ quan hay khách quan nào đó, có những xích mích với người anh em trong gia đình mình không? Tôi thì có. Không biết anh bà anh chị em hay không, có hay không, nhưng mà tôi có. Và khi mà mình đã mất một người anh, người em trong gia đình bởi những cái xích mích đó, cái điều đó nó không ra khỏi cái lòng của mình được. Cái điều đó nó như là một cái gì đó trong đời sống mình, nó là ngăn chặn, nó làm cho mình không thể hưởng phước được Chúa Trời được. Nhưng mà Gia-cốp đã làm được cái điều đó. Ông trở về, ông làm hòa với người anh của mình. Trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, Đức Chúa Trời rất là muốn ban phước chúng ta. Đức Chúa Trời theo dõi ông Gia-cốp từ khi ông đi ra khỏi nhà ông. Chúa hứa là ở cùng ông, Chúa hứa dùng dòng dõi của ông. Nhưng mà mình thấy rằng trong suốt cuộc đời của ông Gia-cốp, sau này có một lần ông nói chuyện với ông Pharaoh, ông nói rằng trong cuộc đời của tôi, những ngày bình sanh của tôi nó không bằng tổ phụ tôi. Những ngày của tôi thật là nhọc nhằn, là đau khổ. Cái nhọc nhằn đau khổ của ông Gia-cốp bởi vì ông mang trong người một cái gánh nặng thể chất và tâm linh. Cái tinh thần, ông không được thoải mái bởi vì ông giữ một cái điều sai trái trong đời sống ông tới mấy chục năm sau, ông mới giải quyết được. Những cái nan đề, những cái điều mà chúng ta có thể làm được, mà chúng ta từ chối nó, chúng ta khước từ, chúng ta bỏ chạy nó vẫn lung thông đời sống của mình, trở nên một cái gánh nặng mà mình không mang nổi được. Mà nhiều khi mình nối tiếc tại sao mình không làm nó sớm hơn. Trong cái sự soi sáng của lời Chúa buổi sáng hôm nay, tôi xin ông bạn chị em xét lại trong đời sống của mình, cũng như chính tôi xét lại đời sống của tôi. Những điều tôi làm buồn anh em mình, những điều tôi làm buồn vì những người chị em mình. Nếu có cơ hội, nếu có dịp tiện, chúng ta không những chỉ nói là tha thứ hay là xin lỗi, nhưng mà chúng ta thật lòng bày tỏ cái lòng ăn năn của mình để mà nhận được cái sự tha thứ về phần xác thể. Câu chuyện nó không dừng lại ở đây. Trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 21 nói rằng, nếu Đức Chúa Trời dẫn tôi về bình yên trong xứ sở của cha tôi, thì Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Ông bạn chị em đọc cái câu cuối cùng của đoạn 33, xin nhờ anh Hiển chiếu dùm câu đó. Câu cuối cùng của đoạn 33 thì nói như thế nào? Sau khi ông Jacob và ông Esau làm hòa với nhau thì cái điều gì xảy ra? Ông lập nơi đó một bàn thờ và ông đặt tên là Enoe Israel. Cái này hơi lạ phải không? Ông bạn chị em có hiểu cái từ này là nghĩa gì không? Cái bàn thờ này ông dựng nên và ông lấy tên là Enoe Israel, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel, là của Đức Chúa Trời của Jacob. Và đây là cái khởi điểm. Đây là cái khởi điểm mà ông Jacob bắt đầu nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời đó là đấng đã giải quyết những nan đề thuộc thể cho ông. Và ông chấp nhận Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời của mình. Có nhiều lúc chúng ta đi nhà thờ lâu lắm, nhưng mà chúng ta chỉ gặp Chúa trên một cái bề mặt nào đó nó rất là cạn cợt. Và chúng ta không có một cái kinh nghiệm gì với Chúa riêng tư hết. Chúa vẫn là một cái vị khách ở ngoài cửa mình, mà Chúa không vào trong lời sống của mình, không vào nhà của mình. Cho nên chúng ta tin Chúa rồi chúng ta cũng dễ dàng có những cái xung đột và chúng ta ngã lòng từ những cái xung đột đó. Đi nhà thờ mà không có người bạn, hoặc là đi nhà thờ mà thấy ai cũng nhìn mình với một cái ánh mắt không thân thiện, có dễ để cho chúng ta đi nhà thờ không? Tôi nghĩ khó à, không? Rồi đi nhà thờ mà thấy ai cũng kỳ thị mình hay là xa lánh mình, làm cho mình cảm thấy ngay cái phần xác thể thôi nó cũng là một sự ngăn chặn. Noel vừa rồi chúng tôi, mấy anh em chúng tôi làm cái chữ joy để mà phía trước nhà thờ. Cái chữ joy, chữ joy dịch ra tiếng Việt là gì anh bạn chị em? Niềm vui. Niềm vui. Có một số người họ nói với tôi rằng chữ joy á, là chữ che, là chữ Jesus. Còn chữ why á, là you. Nhưng mà ở giữa là có chữ gì? Chữ o. Người ta nói rằng cái niềm vui chỉ đến với chúng ta khi giữa chúng ta và Đức Chúa Trời không có một cái gáp nào hết, không có một cái điều gì ngăn cản hết. Tôi xin trở lại cái câu chuyện về làm sao để chúng ta có được một đời sống, có được cái lời hứa của Chúa. Một đời sống của ông Jacob là đời sống ông có một cái tương giao với Đức Chúa Trời, mặc dầu ông biết Chúa không có nhiều, ông chưa nhận Chúa trong đời sống của mình, ông chưa nhận Chúa làm Chúa của đời sống của mình, nhưng mà ông có một cái sự trông cậy nơi Chúa. Và Đức Chúa Trời là đấng có một lời hứa cho ông. Ông bạn chị em có phải là một người đời sống có một lời hứa trong đời sống của mình không? Trong Kinh Thánh có bao nhiêu lời hứa? Trong Kinh Thánh có hàng ngàn lời hứa trong đó. Nhưng mà lời hứa nào trong Kinh Thánh là lời hứa cho ông bạn chị em? Làm sao chúng ta biết được Chúa hứa với mình điều đó? Đôi khi chúng ta nghe lời hứa, nghe phước hạnh xảy ra rất là nhiều, nhưng mà không có một lời hứa nào hứa cho mình hết. Bởi vì mình không có lấy đức tin, mình nhận những lời hứa đó cho mình. Ông bà anh chị em ơi, bắt đầu từ đây, ông bà anh chị em về đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa, cầu xin Chúa rằng, xin Chúa biến những lời hứa này, không những hứa cho anh Lâm, anh Dũng, anh Hải, nhưng mà Chúa hứa cho chính đời sống của con. Và con nhận lời hứa này làm được hứa của mình. Một người không đọc Kinh Thánh, một người không nhận lời hứa của, không biết được những lời hứa của Chúa, sẽ không bao giờ nhận được một lời hứa nào cho riêng mình hết. Và nếu chúng ta không có một lời hứa của Chúa trên đời sống của mình, chúng ta không thể nhận được một lời hứa nào hết. Trong ông bà anh chị em có ai đã từng order đồ online không? Mua những cái trên vật gì đó trên eBay không? Xin cho giơ tôi lên tay cho tôi coi ai đã từng order online. Mấy chị có bao giờ shopping online không? Có phải không? Mua online là sao? Khi các bạn order một món hàng thì món hàng có tới liền nhà các bạn không? Không, có món hàng nó không tới liền trong nhà các bạn phải không? Nhưng mà nó cần phải có một thời gian để người ta gọi là shipping, gửi đến, thời gian chúng ta chờ đợi cái món hàng, đúng không? Rồi khi mà tôi có kinh nghiệm là mỗi lần thấy mà đồ gửi tới vợ tôi là vợ tôi rất là mở xe thấy món đồ là chạy vô mở liền. Ông bạn chị em có mở liền cái món đồ mà mình order không? Mình có trông chờ không? Tôi cũng hay order đồ trên eBay lắm, mà mỗi lần mà tôi về đi làm về mà thấy cái món hàng để trong nhà rồi là bỏ hết mọi việc khác, mở ra coi thì cái món hàng nó như thế nào. Mình có trông chờ không? Và khi mình mở món hàng ra, mình món quà ra, mình thấy có vui không? Nó đáp ứng một cái nhu cầu nào đó của mình, phải không? Cho nên mình vui. Cũng như vậy, ông Gia-cốp, ông nhận là một đời sống nhận được lời hứa của Chúa. Nhưng mà không những vậy thôi, ông rất là kiên trì. Mấy chục năm sau, ông vẫn còn nhắc lại cái lời hứa của Chúa trong đêm mà ông nằm mơ. Đặc biệt là trong cái đêm ông chuẩn bị đối diện với ông Ê-sao là anh mình, ông nhắc lại với Chúa cái lời hứa đó. Ông tranh đấu với Chúa bằng cái gì? Nếu chúng ta có giờ đọc lại trong đoạn 33 thì chúng ta sẽ thấy rằng, 32 á, thì sẽ thấy rằng ông dùng những lời hứa của Chúa, ông nhắc lại với Chúa, ông tranh đấu với Chúa. Trong Kinh Thánh dùng cái hình ảnh là ông đánh lộn vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Và ông đòi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải chúc phước cho ông. Chúc phước bằng cách nào? Cho cái cuộc gặp gỡ của ông với ông Ê-sao ngày hôm sau là một cuộc gặp gỡ hòa bình. Một cuộc gặp gỡ mà lời xin lỗi của ông được chấp nhận. Ông bà chị em ơi, có lắm lúc có những xung đột mà lời xin lỗi của chúng ta không có được chấp nhận. Có những cái điều mà làm cho chúng ta đau lòng lắm. Càng xin lỗi càng thấy đau lòng nữa. Bởi vì người kia họ không chấp nhận cái lời xin lỗi của mình. Hoặc là thái độ họ dửng dưng. Họ nói đâu có gì đâu, có chuyện gì tôi với anh bình thường, đâu có chuyện gì đâu. Họ không có thấy rằng như vậy. Nhưng mà ông Ê-sao và ông Gia-cốp là cái lời xin lỗi được đáp ứng. Đức Chúa Trời đang chờ đợi quý vị đến với Ngài. Ở đây không phải là làm hòa với anh mình không thôi. Nhưng mà ở đây những giọt nước mắt của Ê-sao và Gia-cốp là những giọt nước mắt nói lên cái sự tha thứ về thuộc thể. Nhưng là một cái bước đầu tiên của đời sống của Gia-cốp nói rằng Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Cái giọt nước mắt chấp thuận của ông Ê-sao nói với ông Gia-cốp rằng ta đã nhậm lời cầu xin của con. Ta đã nhậm lời cầu xin, ta đáp đã trả cái sự trăn trở bao nhiêu năm tháng này của con. Cái gánh nặng trong lòng con bây giờ không còn nữa. Và bây giờ con yên tâm đi. Ta là Đức Chúa Trời của con. Tôi nghĩ trong lúc này, cái người vui nhất không phải là ông Gia-cốp, không phải là ông Ê-sao, nhưng mà Đức Chúa Trời rất là vui. Bởi vì đây là cái thời điểm mà một cái quãng contract mới, một cái hợp đồng mới được ký giữa ông Gia-cốp và Đức Chúa Trời. Ông xây một cái đền thờ, một cái bàn thờ cho Chúa để làm một cái kỷ niệm về cái cam kết giữa ông và Chúa. Trong cái dư âm của mùa Giáng sinh, tôi thấy rằng cái niềm vui mà nhân loại nhận được qua món quà đó là cái phương pháp hay là cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại đã được bày ra. Chúng ta không còn sống trong cái giai đoạn của bao nhiêu năm, mấy trăm năm của lời tiên tri. Chúng ta không sống trong giai đoạn của sự chờ đợi Chúa Giáng sinh. Chúa Giêsu đã Giáng sinh rồi. Món quà đã được gửi tới cửa của nhà quý vị rồi. Món quà đó đã được delivery rồi. Và món quà đó Chúa Giêsu nói này, này ta đứng mà cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Tôi muốn nói đến một món quà lớn hơn, đó là Chúa Giêsu, là giải pháp. Những bất đồng với người anh, người em trong gia đình, trong hội thánh, trong xã hội, có thể là một cái gặng gợn nào đó trong đời sống chúng ta làm cho chúng ta bất an. Nhưng mà những cái bất hòa giữa với chúng ta với Đấng Thượng Đế dựng nên mình, cái Đấng mà muốn dựng nên chúng ta để trò chuyện, để enjoy cái relationship với mình, cái mối quan hệ đó nó bị gãy đổ mà chúng ta không quan tâm, thì chúng ta không thể nào có một niềm vui trong cuộc sống được. Cái niềm vui nó chỉ đến trong đời sống chúng ta khi những mối quan hệ trong đời sống của chúng ta nó trở nên trơn tru, nó trở nên đầm ấm, nó trở nên ấm áp. Và mối quan hệ lớn lao nhất đó là một mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Ngày hôm nay, cái món quà đã được gửi đến cho quý vị. Cái niềm vui đã được set up rồi. Nhưng mà quý vị có vui hay không là vì cái thái độ chúng ta có muốn nhận cái món quà đó hay không? Ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời có một chương trình cho quý vị. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất cả mọi sự cho quý vị. Điều quý vị cần làm là quý vị chấp nhận Chúa vào trong đời sống của mình. Không phải chấp nhận một tôn giáo, không phải chấp nhận một đoàn thể, nhưng mà chấp nhận một mối liên hệ riêng tư giữa bạn với Đức Chúa Trời. Cái mối liên hệ đó là mối liên hệ phước hạnh. Tôi bảo đảm quý vị rằng mối liên hệ đó là mối liên hệ phước hạnh. Quý vị gia nhập một đoàn thể, nó có những thủ tục của nó. Các bạn gia nhập một giáo phái, nó có những cái rườm rà của nó. Nhưng mà khi các bạn chấp nhận Đức Giêsu cho đời sống của mình, các bạn không cần phải trả một cái giá nào hết. Chúng ta không cần phải bước vào trong một cái thủ tục nào hết, trong một cái trách nhiệm nào hết. Bởi vì cái, đó là cái mối quan hệ giữa đấng tạo hóa và các bạn, một mối quan hệ trực tiếp. Ngày hôm nay Đức Giêsu muốn bước vào trong đời sống của nhiều ông bà anh chị em trong hội thánh chúng ta. Đức Chúa Trời muốn đem cái joy, cái niềm vui phước hạnh đó đến cho ông bà anh chị em. Joy là như thế nào? Joy là như thế nào? Niềm vui là gì? Niềm vui nhận được phước hạnh từ nơi Chúa là gì? Các bạn, ông bà anh chị em tin Chúa có thấy trong đời sống mình có niềm vui không? Có chứ, phải không? Tôi có một gia đình ở bên vùng West, tôi không nói tên, nhưng mà tôi thấy rằng từ khi anh ta, hai vợ chồng quyết định tin Chúa, quyết định nhận cái niềm vui đó, thì chưa thấy vui. Bao nhiêu năng đề nó ập đến. Bao nhiêu năng đề ập đến thì bạn của tôi email cho tôi hỏi rằng khi mình tin Chúa rồi mà bao nhiêu năng đề nó ập đến là như thế nào anh Cường? Tôi nói rằng hãy kiên nhẫn, chờ đợi, cầu nguyện. Thì Chúa sẽ trả lời. Và đến ngày hôm nay, mọi sự Chúa đã trả lời nó đẹp vô cùng, nó tuyệt vời hơn cả những sắp xếp của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng cái gia đình đó là một gia đình phước hạnh vì họ kiên tâm, họ thờ phượng Chúa, họ chọn Chúa. Mặc dù bao nhiêu cái khó khăn xảy ra, họ vẫn kiên tâm thờ phượng Chúa. Và Chúa là đấng trả lời cho họ. Khi chúng ta có một đức tin, khi chúng ta có một sự trông đợi, chúng ta cũng cần một thời gian để chúng ta Chúa delivery, để cho chúng ta những lời hứa của Chúa. Tôi nhớ rằng những năm tháng tôi về đây với hội thánh, lúc đó tôi chưa có con. Và lúc đó anh chị Miên Nguyên tôi cũng chưa có con. Và cái đó là cái điều, cái niềm ao ước lớn của vợ chồng chúng tôi, cũng như anh chị Miên Nguyên. Và tôi nhớ rằng ba tôi gọi điện thoại, nói rằng ba cầu nguyện cho con mỗi ngày để vợ chồng con và vợ chồng Miên Nguyên có con. Lúc đó nghe nó xa vời lắm. Lúc đó nghe nó khó tin lắm ông bà anh chị em. Nhưng mà ngay cả má tôi thấy rồi, ba tôi nói rằng má tôi mà nghe nói như vậy má tôi cũng không có dám xua là cái điều đó xảy ra nữa. Nhưng mà ba tôi cầu nguyện cho chúng tôi mỗi ngày. Và rồi Chúa cho tôi có những đứa con, Chúa cho anh chị Miên Nguyên có những đứa con. Đức tin nó cần thời gian thử thách. Đức tin nó cần cái sự vật lộn với quý vị, với ông bà anh chị em về những nan đề của mình. Ông bà anh chị em ơi, ông bà anh chị em là những người tin Chúa mà mình chưa có niềm vui, vì sao? Vì giữa Chúa với chúng ta nó còn nhiều nan đề quá. Giữa Chúa với chúng ta nó còn nhiều cái khoảng cách quá. Mình chưa sẵn lòng để mà đem Chúa vô nhà làm Chúa của đời sống của mình. Mình chưa sẵn lòng để đem Chúa vào đời sống mình để tể trị những công việc nhỏ nhắn của mình. Những công việc đó là cái gì? Hôn nhân của chúng ta. Chúng ta tin Chúa mà hôn nhân của mình cứ lục đục hoài, cứ trục trặc hoài. Vì sao? Mình không triệt tiêu những cái nan đề giữa mình với Chúa. Giữa mình với Chúa nó còn có khoảng cách quá lớn. Nó vẫn còn nhiều thứ linh tinh nằm giữa mình với Chúa. Cho nên mình chưa có joy được. Mình tin Chúa mà đời sống của mình không phản ảnh được Chúa trong công sở, trong học đường. Vì sao? Vì Chúa chưa phải là cái gì đó lớn nhất trong đời sống của mình. Bao nhiêu cái sự chê bai của bạn bè, bao nhiêu cái sự ngại ngùng khi mà nói về Chúa cho người khác. Bởi vì mình chưa thật sự gần gũi Chúa đủ. Chưa gần gũi Chúa đủ. Và những cái lời hứa của Chúa nó chưa có một lời nào nó ứng nghiệm lên đời sống của chúng ta hết. Ông bà anh chị em ơi, sau bài giảng này tôi ước ông một điều. Chúng ta trở về gần gũi với lời của Chúa để Chúa để vào trong đời sống của chúng ta. Những lời hứa đó trở thành lời hứa riêng tư của đời sống chúng ta. Và khi những lời hứa đó nó được ứng nghiệm qua cái sự kiên trì cầu nguyện của ông bà anh chị em. Tôi không biết nan đề của từng người là ai. Có thể là một cái bệnh tật nào đó. Có thể là một mối quan hệ đổ vỡ nào đó. Có thể là gia đình giữa cha mẹ con cái có một cái điều gì đó. Tôi xin Chúa ở với ông bà chị em, kiên trì, kiên ăn cầu nguyện, vật lộn với những nan đề như là ông Gia-cốp vật lộn với Chúa vậy. Ông đánh lộn với Chúa, trong Kinh Thánh dùng cái từ là ông vật lộn và ông đánh, hai người đánh nhau rất là kiên trì. Ông bà chị em ơi, lần cuối cùng ông bà chị em kiên ăn cầu nguyện cho những nan đề của mình là khi nào? Tôi nhớ anh Tài để cho tôi một bài học rất là lớn. Khi mà anh có đứa con đầu tiên, anh nghe nói rằng có những cái điều nó không tốt, anh kiên ăn mỗi tuần. Đúng không anh Tài? Mỗi tuần anh dành ra một buổi anh kiên ăn, anh cầu nguyện và Đức Chúa Trời giải quyết triệt tiêu cái nan đề đó. Đúng không anh Tài? Cảm ơn Chúa. Đó là một tấm gương. Tôi hy vọng rằng qua cái mùa ăn uống này, không phải kiêng ăn để cho giảm cân, không phải kiêng ăn để cho chúng ta trở nên đẹp hơn, nhưng mà cho đời sống tâm linh chúng ta gần gũi Chúa hơn. Chúng ta có những cái kiêng ăn không phải tâm linh mà kiêng cả những lời nói không đẹp lòng Chúa nữa. Kiêng những câu chuyện mà mình thấy là nó vô bổ cũng kiêng. Thay vì để giờ trong những cái việc Internet hay là Facebook, chính tôi cũng bị những lỗi lầm đó. Chúng ta bắt đầu suy xét lại, bắt đầu một hành trình mới, một năm mới. Tôi xin Chúa có những lời hứa riêng cho ông bạn chị em suốt một năm mới. Bước đi qua một năm mới với một khải tượng, bước đi qua một năm mới với lời hứa của Chúa và kiên trì giữ lời hứa đó cho đến khi nó thực hiện trên đời sống của chúng ta. Niềm vui sẽ đến vỡ òa trên đời sống của mình. Niềm vui sẽ đến khi mà Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa và chúng ta làm công việc của mình, thì mọi sự sẽ được kết hợp và cho chúng ta một năm mới phước hạnh. Cảm tạ Chúa, cảm bà ông bà anh chị em cho tôi có cơ hội để mà đem lời Chúa đến với ông bà chị em. Nan đề dù lớn thế nào, nan đề đó có thể là một mối quan hệ, là một vấn đề tài chính hay là những vấn đề bệnh tật. Không có điều gì lớn quá cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ông bà anh chị em có amen không? Nên khi chúng ta kiên trì, chúng ta vật lộn với nan đề đó, vấn đề sẽ được giải quyết và Đức Chúa Trời sẽ làm đẹp tất cả. Câu cuối cùng tôi muốn nói ông bà anh chị em rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh của Chúa hiện giờ đang ở đâu trong đời sống chúng ta? Ở trong lòng mình hay là ở trong gia đình mình, hay chỉ ở trên cây Noel trong mùa Giáng sinh thôi? Tôi xin rằng Đức Chúa Trời không phải là một đấng, một hài nhi trong máng cỏ, nhưng mà ở trong lòng của mình, để rồi chúng ta đủ ơn, đủ sức, đủ năng lực để chúng ta bước theo Chúa trong một năm mới. Xin kính chào Hội Thánh.